Thường nói là thời mạt pháp phải không? Đó. Mà đây thì cách đây đã mấy trăm năm rồi, thì ngài Sa Môn Chu Hằng này cũng cảm kích về thời cơ, tức là thời cơ thời đó đối với đạo như thế nào. Thì tóm lại thì phần minh tính là nói về tự tính của mình, kinh A Di Đà này không ngoài tự tính. Nói chung tất cả các kinh đại thừa là đều nói về tự tính. Thì kinh này cũng vậy thôi. Tự tính đó thì mình biết rồi, gồm có những cái tính chất như là linh minh, đỗng triệt, chạm tịch, thường hằng, rồi không phải ô trược, không phải thanh tịnh, không có tới, không có lui, không đi, không đến. Rồi cái thể của nó thì lớn, không thể nào nghĩ bàn được. Đó chính là tự tính của mình. Thứ hai là ca ngợi kinh. Thì ca ngợi kinh thì tóm lược lại là ngài Chu Hoằng ca ngợi chung về các kinh tịnh độ. Kinh tịnh độ cũng như là cái phần mà có thể nói là cái phần tử vi của Đức Phật, của chư Phật đó, ban cho mình. Thì trong phần này thì trong các kinh tịnh độ này thì kinh A-di-đà lại là gọn gàng nhất. Pháp môn tu cho đến bất cứ gì cũng vậy, cũng được ca ngợi ở cái chỗ đó. Đó là cái phần ca ngợi riêng về kinh A-di-đà. Tức là chỉ cần mấy danh hiệu Phật, A-di-đà Phật, bốn chữ vậy, thêm Nam Mô nữa, sáu chữ mà thôi. Pháp môn nó rất là gọn gàng, mau lẹ. Và mục đích của kinh là vãng sinh cực lạc. Thì vãng sinh cực lạc như vậy thì chắc chắn là cái phần tự tính đó mình sẽ nắm được. Đó là cái ca ngợi kinh ở chỗ như vậy. Giờ đến phần cảm thời. Cảm thời này thì cũng có ba phần. Nói về, mới đầu nói tổng quát, xong rồi nói riêng, và cuối cùng là kết lại, tức là kết luận lại. Thì đây tổng thán này, Chu Hoằng nói: ngặt vì những người bảo thủ thói ngu, tức là mình có những cái thói ngu của mình mà mình cứ chấp lấy, thì chấp lấy sự mà không chịu nghe lý, còn hạng tà trí tiểu huệ thì chấp lý mà bỏ sự. Thì giờ có hai loại, ngài Chu Hoằng than cái người đương thời đó. Người mà bảo thủ thói ngu, tức là cái người thường. Người thường thì họ cứ cái gì, họ bảo cái gì tôi thấy tôi mới tin, kiểu vậy thôi. Mình nói thông thường là vậy. Thì họ chỉ biết sự thôi, họ không nghĩ gì đến lý hết á. Tức là chấp lý sự mà không chịu nghe lý. Thì đây ngài Chu Hoằng nói chấp sự mà mê lý thì như trẻ nhỏ đọc sách của cổ thánh. Tức là như mấy đứa nhỏ nó lấy mấy sách của bậc thánh cổ đó, nó đọc ra cái chữ vậy thôi, chứ còn thực ra nó không thể biết được gì. Còn có một số thì gọi là tà trí, tức là trí không có được ngay thẳng. Cái đường ngay thẳng ở đây là nói chung cho tất cả những người không thấy đúng, chứ không phải tà đây là cái gì bậy hay bạ. tiểu huệ, tức là những người trí huệ nhỏ thôi, không có được cái huệ lớn, thì lại cứ chỉ chấp lý mà bỏ sự. Thì nói thí dụ như là cứ nói là tức tâm tức Phật, rồi cứ lấy cái lý tâm thôi, còn cái sự kiện là Phật là như thế nào, là một con người có tướng như thế nào, sống ra làm sao, tiếp xúc như thế nào, mấy cái sự đó thì mình đi mình bỏ hết. Mình cứ bảo cứ Phật là xong rồi, à cứ là tâm là xong rồi. Đó là chấp lý mà bỏ sự. Thì Ngài Trung Hoàng nói như là học trò nghèo mà lượm được cái bằng khoán của bác nhà giàu. Giờ Ngài giải thích thêm. Thì ở trên có nói rằng là Phật vì lòng thương độ cả kẻ trí và người ngu. Thì ở phần này á, Ngài Chu Hoàng nói là chúng sinh không noi theo ý Phật thì dù có khéo dạy mà họ cũng không khéo học, tức là họ không chịu học á, nên đáng thương thay. Gọi là bảo thủ thói ngu, có nghĩa là thủ ngu, tức là chữ Hán vậy. Thì đã ngu mê mà lại cứ đành giữ chặt sự ngu không chịu thay đổi. Còn nói tiểu huệ là hơi có hiểu được chút đỉnh, chứ chưa phải là hoàn toàn thông suốt. Còn hai vấn đề sự và lý là gì? À, hai chữ đó. Sự là nương nơi lý để phát sinh. Lý mà có sự thì mới rõ rệt. À, có sự có lý để giúp lẫn nhau, không nên riêng bỏ một bên nào. Còn chấp đây chấp kia cũng đồng là một hạng ngu tệ mà thôi. Thế là hai cái lý sự không bao giờ mà có thể bỏ nhau, mà nghĩa là có thể thành lập được. Sự nó phải nương nơi lý để mà nó phát sinh. Thì do đó cho nên thấy là bất cứ một sự việc gì trên đời này nó không phải là tự nhiên, vì nó có một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý của nó. Con người ta muốn làm việc cũng vậy, có nhiều cái sự kiện nó không sẵn có, nhưng mà con người muốn cho nó có, con người cũng phải đặt theo một cái lý, rồi từ lý đó mới có thể đặt ra được. Bây giờ mình nói xây nhà, xây cửa gì đi chăng nữa, thí dụ cái nhà nó không có trước, nhưng mà con người không có thể cứ tự nhiên cứ hành động đại, không suy nghĩ gì hết cái nó ra cái nhà. Và con người phải có một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý, theo cái nguyên lý đó thì cái nhà nó sẽ xuất hiện. Cái nhà nó là sự. À, mà con người phải có một cái lý như vậy, bất cứ một chuyện gì. Còn những cái mà không do mình tạo ra, nếu mình nói thiên nhiên nó có sẵn rồi, thì mình cũng nhận xét nó không có một cách bừa bãi. Nó không phải là lúc này nó vầy, cái lúc sau nó muốn nó ra gì nó ra. À, mà nó có cái nguyên lý của nó. Từ cái chỗ mà cái sự của thiên nhiên nó cứ diễn ra như vậy á, mình nhận ra được cái lý của nó. Thành ra không cái gì mà có lý mà nó có được. À, phải có lý rồi cái sự nó mới hiện được. Mà lý, khi mình nói lý mà không có cái sự thì làm sao nó rõ ràng. Bây giờ suốt ngày mình nói Phật, Phật, Phật mà không bao giờ có cái gì là Phật hết á. Mình chỉ nói theo lý thôi. Thì té ra cái đó rốt cuộc nó chỉ là, thường thường mình nói là lý thuyết. Hoặc là nó nói miệng nhiều. Mà rồi không có một cái gì cụ thể. Nó không thành tựu, nó thành ra một cái gì rõ ràng cho người ta hết. Thế nên chính vì vậy cho nên không có thể nào mà chấp một cái lý không thôi mà bỏ một cái. Lý sự không thôi mà bỏ được. Đó. Trong này Ngài giải thích chữ trẻ nhỏ là dụ, thí dụ cho những kẻ hoàn toàn ngu mê. Ví như là còn trẻ con, đó, trẻ nhỏ nó chưa có mở trí huệ, chỉ biết đọc chữ chứ không hiểu nghĩa. À, cho nên có nhiều người mà chọn ngày niệm Phật mà không biết Phật, vị Phật mà mình niệm đó là gì hết. Thì đó cũng như là trẻ con vậy thôi. Còn học trò nghèo mà lượm được cái bằng khoán của bác nhà giàu, tức là những kẻ mới học hiểu chút đỉnh, là thí dụ cho những người đó. Xưa có người đi nghèo á, đi đường lượm được cái bằng khoán, thấy trong ấy có biên nào là ruộng vườn nhà cửa vàng, lúa gạo lụa, món món đều có số mục. Anh ta vui mừng quá đỗi, tự hào rằng mình giàu to. Đâu biết rằng là chỉ đếm các cái số mục vật báu của người khác trên mặt giấy tờ mà thôi, chứ với sự thật của mình thì chẳng ăn thua gì hết. Thì đó, có anh đó anh lượm được cái đó rồi, anh coi nó anh bảo rồi cái này của mình, vậy là mình giàu rồi. Nhưng mà không ngờ đâu là chỉ toàn là đếm những cái thứ của cải mà trên mặt giấy tờ thôi, mà không phải của mình. Thành ra cũng như những người tu, mặc dầu mình nói rằng là mình biết tức Phật, tức tâm, nhưng rõ ràng là tâm mình chưa phải là Phật. Thế nên so về lý thì không thể, không có cái gì để niệm hết á. Nhưng mà so về sự thì trong cái mà không có gì để niệm hết á, chúng ta vẫn niệm mãi. Thành ra có nhiều người bảo anh niệm Phật chi ấy, tức tâm là Phật rồi. Phật là tự mình rồi, mà Phật là tự tính, là không tới không lui, không thanh không trưởng, không có gì hết mà niệm gì. Đó là mình nói lý thôi. Lý là như thế, nhưng mà dù lý thực sự là như vậy, nhưng mà trên sự luôn luôn mình phải tu, luôn luôn mình phải hành, tức là mình phải có niệm. Mà do vì niệm, cái niệm đó nó đâu có nằm ngoài lý. Thành ra cớ gì mà mình lại bảo là có một cái lý nào đó rồi mình bỏ cái niệm đó. Cho nên niệm nó tức là không niệm. Thì cái lý mà lý về niệm cao nhất là niệm tức là vô niệm, tức là không niệm nữa mới là chân niệm chẳng hạn vậy. Nhưng mà chính cái mà chân niệm á, tức là cái lý mà vô niệm á, nó nằm ngay nơi cái niệm, chứ không phải là mình ngưng hết, mình đừng nghĩ gì hay mình đừng có niệm gì á, nó là vô niệm đâu. Như là Lục Tổ Huệ Năng là dạy vô niệm á, nghe như vậy nhưng mà đừng nghĩ gì hết. Rốt cuộc cái bài kệ Lục Tổ nói là Lục Tổ là ta là đối cảnh vẫn sinh tâm. Tại vì chính trong cái tâm nó sinh, nó trong sự nó mới có lý. Bỏ sự đi nó không có lý nữa. Cái tính không, sắc không cũng như vậy. Mình muốn chứng tính không, mình không có cách gì mà mình phá cái sắc đi được hết. Tại vì cái tính không nó là cái lý của sắc. Thế cho nên muốn có không thì nó phải nơi sắc nó mới có không. Thì ở đây cũng vậy, muốn có vô niệm nó phải ở nơi niệm. Mình phải niệm cái hả? Rồi mình mới thấy là cái thể của niệm nó vốn là không có ai niệm, không có đối tượng được niệm. Cái thể của niệm nó vốn là vô niệm. Còn bây giờ niệm cũng có nữa, lấy cái gì làm vô niệm? Mà không có vô niệm như vậy lấy cái gì chứng? Có chứng vậy sao có giác ngộ? Thành ra những người mà cứ nói miệng về lý thôi ấy, là nó thành ra là rất là có lỗi lầm lớn. Lý sự đều tu thì ngay nơi trí của mình mà cầu Phật trí. Được như vậy rồi mới gọi là bậc đại trí. Thì đấy là Ngài nói qua về cái căn cơ của đương thời. Ngài cảm tưởng, cảm giác, cảm nhận của Ngài ấy, là có một số người thì chuyên về sự, chẳng biết gì đến lý hết á. Thế là nói chung là những người mà họ kêu là thực tế ngoài đời ấy, chỉ biết sống hưởng hết á. Có một số người nữa thì cũng đi tìm hiểu, nên nó chỉ biết lý, nó nói lý thôi, mà không biết sự là gì hết. Rồi nhiều khi lại cứ kêu là sự là chấp. Thành ra hai hạng người như vậy, đó là Ngài than chung, thì đều không đúng. Bây giờ mới than đây là biệt than, tức là than riêng nữa. Tức là nói riêng về cái niệm Phật. Xong đầu tu, dầu tu niệm Phật bằng cách sự tướng mà niệm được nối luôn luôn cũng không mất công vào bậc thánh. Còn tu mà chỉ bằng cách chấp lý mà tâm chưa được thật sáng suốt, trở lại chịu cái hại lạc về ngoan không. Thì trong cái phần mà cảm thán riêng này, tức là Ngài nói riêng về pháp môn tu niệm Phật, thì tu niệm như vậy tức là mình tu về sự. Nhưng mà tu về sự như vậy á, theo Ngài nói á, thì nó vẫn có ích lợi hơn là tu mà chỉ có chấp lý. Ở đây mới nói đó, tức là nếu tu chấp lý mà tâm chưa được thật sáng suốt á, thì trở lại thì rốt cuộc mình sẽ chịu cái hại, tức là cái lỗi lầm là mình rớt vào cái ngoan không, tức là cái trống không mà không có nghĩa gì hết á. Thành ra cái tính không trong đạo Phật cũng đừng có lầm là cái ngoan không này. Đời nào tôi nghĩ tôi không làm gì hết, tôi không có gì hết, đừng có cái không đó kêu là ngoan không. Không mà chẳng có một cái gì nó hư vô ấy. Giờ Ngài giải thích cái lời văn trên. Thì văn trên tức là cái văn mà tổng thán nó nêu ra cả hai bệnh: chấp lý bỏ sự hoặc là chấp sự bỏ lý. Văn ở đây thì đối với hai bệnh riêng mà chỉ lỗi, thế là chấp sự mà tín tâm không thiết, vốn không đủ luận. Tức là những người chấp sự ở đây tức là tu niệm Phật, nhưng mà cái tín tâm không có mạnh, thì cái đó không không có gì để nói. Giả sử như mình tu niệm Phật bằng cách chuyên trì danh hiệu, mỗi niệm nối nhau, không có gián đoạn, dầu mình chưa hiểu được chân lý là gì, chân lý của nhất tâm, cũng đã được thành tựu tịnh thân. Đã được tịnh thân thì chắc được vãng sinh vậy, dù là phẩm vị thấp. Tức là khi mình tu như vậy, tâm của mình chưa thanh tịnh, nhưng mà thân của mình đã thanh tịnh được. Bởi vì mình có ba cái để hoạt động, ba gọi là ba chỗ để hoạt động, tức là để tạo nghiệp, để hành động, là thân, khẩu và ý. Thì mình hành động bằng thân, mình hành động bằng lời nói và mình hành động bằng tâm tưởng. Thì ba chỗ như vậy thì cái vấn đề mà mình muốn giác ngộ một cách viên mãn thì cái phần tâm của mình nó phải sáng tỏ. Nhưng mà ba cái đó nó liên hệ với nhau. Trong khi mà cái tâm mình chưa giác ngộ thì mình phải tôi luyện, tức là mình phải huân tập tất cả những cái lực hay là những cái tính chất giác ngộ qua cái thân và khẩu. Thì khi mà mình mà thân và khẩu thì thường thường nó thuộc về sự. Có nhiều người mà thí dụ như là bác bỏ sự thì chấp lý thì thấy cái gì làm bằng thân bằng khẩu thì bèn chê, mình nghĩ nó đi tới đâu. Cũng như nhiều khi cái hình ảnh mình nhìn thì thông thường bao giờ mình cũng thấy một người ngồi yên chỗ, tức ngồi thiền định là tu, mà mình thấy cứ hành động bằng thân này nọ mình cho là không tu. Ví dụ một người mình đi mình bố thí như vậy, mấy người kia bố thí đâu phải là tu. Tại vì mình, còn nếu bây giờ người đó không bố thí nữa, người đó ra gốc cây ngồi yên chỗ nhắm mắt vậy đó, mình bảo người đó tu. Thì người nào thông thường cái ý kiến của mình nó cũng như vậy hết á. Nhưng mà thực sự ra tu không có cái chuyện mà, nhất là theo đại thừa nữa, không có cái chuyện mà tu mà chỉ có lý không thôi, hay chỉ có tâm hay là không thôi, mà nó phải thân khẩu nữa. Thì ở đây khi mình niệm Phật thì niệm Phật trong kinh A Di Đà là niệm danh hiệu, thành ra mình niệm bằng lưỡi, bằng khẩu. Còn cái chữ niệm đúng nghĩa nó thuộc về tâm. Niệm nó là quán tưởng, nhớ tưởng lại công đức và trí huệ của Phật. Nhưng mà chữ niệm mà pháp môn mình tu ở đây là niệm danh hiệu, tức là mình thuộc về khẩu. Mà khẩu với thân thì kể ra nó là một với nhau. Thì lúc bây giờ mình tu như vậy, ví dụ thân mình ngồi yên chỗ rồi mình niệm, hoặc là mình đi kinh hành mình niệm, thì như vậy tức là mình đã tu cái nhân thanh tịnh. Mà ở đây thì mình phải hiểu này, cái chữ thanh tịnh ở trong đạo Phật nó cũng có hai nghĩa nữa. Một nghĩa theo tiểu thừa tức là mình dứt hết tất cả tham sân si. Nghĩa theo đại thừa là mình phải thành Phật. Bởi vì theo như đại thừa dứt tham sân si chỉ mới đắc quả A-la-hán thôi. Mà các vị A-la-hán nó vẫn bị một cái vô minh. Cái vô minh đó chứng tỏ là vô minh ở chỗ nào? Tại sao không thành Phật? Nó phải có một cái gì nó trở ngại, cho nên các vị đó không thành Phật. Dù các vị đó là bậc thánh, các vị đó không còn tham sân si nữa, nhưng tại sao không phải là Phật đi? Thì cái chỗ mà không phải là Phật như vậy tức là bởi vì nói theo trong Phật Pháp là bởi vì các vị A-la-hán nó chưa có thực hành trọn vẹn lục độ ba la mật. Tức là mình có thể bỏ tham sân si mà không cần phải bố thí nhiều. Mình có thể bỏ được tham sân si mà mình không cần phải nhẫn nhục, không cần phải trì tất cả mọi giới. Mình có thể bỏ tham sân si mà mình không cần phải có thể nói là có cái trí huệ như Đức Phật, tức là cái trí huệ biết tất cả. Thành ra cái thành A-la-hán nó không cần phải thực hành lục độ ba la mật. Nhưng mà có thành A-la-hán, có nhập niết bàn thì cũng không thể gọi là Phật được, bởi vì chưa có thực hành lục độ ba la mật. Nói tóm lại là chưa có thực hành đại bi tâm. thành ra không thể kêu là Phật được. Thì chính đó là cái chỗ mà đối với lại Đại Thừa á, thì như thế á, các vị A-la-hán nó vẫn chưa hoàn toàn viên mãn trong trên phương diện trí huệ, tức là vẫn bị chướng ngại. Vẫn bị chướng ngại như vậy á, thì cái chữ mà thanh tịnh á, mình đã biết rằng là chữ thanh tịnh á, thì nó ngược lại với chữ bất tịnh, mà chữ bất tịnh á, nó chỉ cho những cái cấu nhiễm, tức là tham sân si. Mà tham sân si thì gốc của nó là từ vô minh. Và đối với Đại Thừa nhìn thì nếu mà A-la-hán mà chưa có hết tất cả mọi vô minh á, thì coi như cũng không thể được nói là thanh tịnh. Mà khi mà mình tu á, là mình gieo cái nhân thanh tịnh. Tu là mình gieo nhân thanh tịnh. Mà gieo nhân thanh tịnh làm sao đây? Đầu tiên hết mình vốn chưa có thanh tịnh, thành ra mình phải gieo nó bằng cái từ gọi là, thí dụ coi như là mình bây giờ mình theo cái lý thường đó, chứ mình chưa có theo cái lý tuyệt đối, tức là tự tính của mình là thanh tịnh rồi. Mình theo lý thường tức là mình là một con người tham sân si, thì mình chưa có cái thanh tịnh ở trong tâm. Thành ra vì vậy ấy, cho nên mình phải cho cái thanh tịnh nó vào. Mà mình cho thanh tịnh nó vào bằng cách nào? Thì thực sự ra nó cho theo thanh tịnh bằng cách ở đây ấy, mình tu ở đây ấy, là bằng cách mình niệm Phật. Bởi vì Phật là cái đúng nghĩa là thanh tịnh nhất. Thành ra do đó cho nên niệm Phật thì niệm sao? Nó có hai cách niệm, tức là niệm về công đức và trí huệ của Phật. Và cái niệm thứ hai ở đây là cái niệm mà được ca ngợi trong kỳ trước mình vừa nghe qua đó, là niệm qua danh hiệu. Bởi vì danh hiệu đó nó tóm nhiếp tất cả công đức và trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật kể ra rất nhiều lắm. Công đức của Phật cũng vậy, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói chung một câu A-di-đà Phật thì nó có hết trong đó rồi. Còn mình nói bố thí, cái danh từ bố thí nó chỉ có mặt bố thí. Danh từ trì giới nó có mặt trì giới, danh từ nhẫn nhục nó theo nhẫn nhục. Bây giờ mình nói Phật một cái danh từ Phật một cái thì nó nhiếp hết như vậy. Mà nếu mà mình chính xác hơn nữa, tức là mình muốn đi về đâu và nó ra làm sao, nó rõ ràng như kỳ trước nói đó. Tức là mình tu mình phải biết trước, tức là mình biết rằng là mình muốn cái gì và mình cần cái gì để mình làm được cái ý muốn của mình. Thì lúc giờ mình muốn giác ngộ ra cái tự tính của mình ấy, thì mình cần phải sinh về cực lạc thế giới của A-di-đà Phật. Mình biết trước như vậy, và muốn sinh về như vậy ấy, thì mình cần phải niệm danh hiệu Phật. Thành ra chính như thế nên mình niệm A-di-đà Phật. Mình niệm bất cứ danh hiệu Phật nào nó cũng tóm hết tất cả các công đức và trí huệ. Nhưng ở đây ấy, là nó theo cái nhân duyên của mình, để mình chính xác, trong tâm mình nó xác định, nó chính xác là mình sẽ theo Phật nào và mình sẽ được như thế nào. Thì lúc bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mình niệm như thế, tức là mình đã gieo một cái nhân thanh tịnh, mà thanh tịnh đúng nghĩa viên mãn nhất. Ở đây nếu mà nói sâu nữa về mặt tự tính nữa, thì lại chỉ có Phật mới sống thể hiện ra hành động đúng với lại các tự tính. Thế cho nên mình muốn quay trở về với tự tính của mình cũng vậy ấy, thì mình cũng phải niệm Phật. Bởi vì tự tính của mình với tự tính của Phật nó bình đẳng. Mà chỉ có Phật mới thấy ra được cái tự tính đó, và Phật mới sống và hành động đúng theo cái tự tính đó. Phật không ngoài tự tính đó. Thì nếu bây giờ mà mình muốn mượn một cái nhân duyên để mà mình khơi dậy được cái tự tính của mình á, thì chỉ có Phật mà thôi. Phật cũng như là bộ mặt thật của mình. Bây giờ mình muốn thấy ra cái bộ mặt thật của mình á, thì mình phải nhìn Phật thôi. Chứ mình nhìn bất cứ bộ mặt nào nữa nó cũng không phải. Bởi vì tất cả chúng sinh á, đều từ tự tính mà ra. Nhưng mà không có một người nào mà thấy rõ được tự tính nó hết. Không có một người nào thể hiện đúng cái tự tính đó hết. Thế cho nên bây giờ mình có gieo nhân duyên với bất cứ một chúng sinh, một hữu tình nào đi chăng nữa, nó cũng không là một cái nhân duyên để khơi dậy cái tự tính của mình, khơi dậy cái bộ mặt thật của mình, ngoại trừ Phật. Thế cho nên dù bây giờ mình hiểu rồi này, dù bây giờ mà Phật có xuất hiện ra đời, nhưng mà dưới hình thức một người, một ông tu sĩ, hay là một người cư sĩ, hay là một ông vua, hay là một người nghèo, nhưng mà không phải xuất hiện dưới hình thức Phật như vậy, thì đó vẫn là Phật như thường, vẫn là hóa thân của Phật như thường, nhưng vẫn không hoàn hảo. Vẫn đối với mình ấy, nó vẫn không trọn vẹn bằng Phật khi mà Phật xuất hiện dưới hình thức Phật. Chỉ có khi nào Phật xuất hiện dưới hình thức Phật ấy, lúc đó là cái nhân duyên tốt nhất cho mình, bởi vì nó đúng nghĩa nhất. Thì tôi thường lấy thí dụ như là, cũng như là khi mà ông vua mà ông xuất hiện ở giữa dân gian đó, ông phải cải trang đi, thì ông cải trang cách nào nữa ông cũng là vua như thường. Nhưng mà đúng nghĩa nhất là khi nào ông không cải trang gì hết, nhưng mà ông cũng xuất hiện trước mặt mình cho mình thấy, với cái tư cách làm vua của ông, ngồi trên ngai vàng, xung quanh có văn võ bá quan này nọ. Thì như vậy á, thì chính vì vậy á, cho nên cái cơ hội, cái nhân duyên tốt cho mình á, nhất á, là khi mà mình có thể gặp một báo thân Phật. Có một con, nghĩa là mình có được cái dịp như vậy. Hoặc là cho dù là hóa thân Phật đi chăng nữa, nhưng mà phải hóa thân Phật đúng nghĩa, như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy đó. Tức là một vị Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi xuất gia thành đạo, thành A-la-hán quả, nhưng mà sống đời sống của Phật, tức là vì tất cả chúng sinh. Thì như vậy đó, thì mới là cái nhân duyên tốt cho mình. Thế cho nên trong tất cả cái hành động mà để đem cái đạo vô trong con người còn tham sân si của mình ấy, mà nó đem cái đạo đó, nó không phải ở bên ngoài, mà chính là đem nó vào để nó trợ giúp cho cái đạo thật của mình, tức là cái tự tính của mình phát hiện ra, thì không cái gì tốt bằng là niệm Phật. Tức là chính cái danh hiệu Phật. Mà mình nhớ một điều, bất cứ một cái gì ấy, đầu tiên một cái gì mình muốn hiểu, muốn biết ấy, thì mình phải nhận nó qua danh từ. Không có một đứa trẻ nào ấy, mà nó hiểu một bài toán, nó hiểu về toán mà ông thầy không nói một lời nào với nó hết, không có một cái danh từ nào vào trong đầu nó hết. Con số nó cũng chỉ là danh từ thôi. Cái tâm thức con người nó phải có cái nhân duyên là danh từ, tâm thức đó nó mới phát triển. Mà trong tất cả những danh từ như vậy á, thì cái danh từ Phật nó là cái danh từ thanh tịnh nhất và đúng với cái bản thể của mình nhất, đúng với cái tự tính của mình nhất. Thành ra vì vậy cho nên mình phải niệm nó, mình phải giữ nó lại. Thì một đứa trẻ nó muốn hiểu biết một cái gì cũng vậy á, ông thầy dạy cho nó nghe rồi nó phải giữ những cái danh từ đó lại, tức là nó phải niệm. Nếu nó không giữ những danh từ đó lại á, nó thành ra một cái đứa mà nghe tay này bay qua tay kia, và nó sẽ không có được cái trí óc, trí khôn về cái môn nó nữa. Thế cho nên cái niệm nó là như vậy. Thì khi mình niệm như thế thì cái tự tính của mình vốn nó không phải A, không phải B, không phải C. Nói theo tính không nó là không. Nói theo như Lai Tạng nó là thường hằng bất biến này nọ. Nó như vậy, nhưng mà nó sẽ tùy nhân duyên mà nó hiện ra, nó như tấm gương vậy đó. Thành ra như vậy á, nếu mà mình cho cái tâm thức của mình mà nó giữ toàn những cái danh từ xấu, như ăn chơi hưởng thụ này nó giữ toàn những danh từ như vậy thôi á, thì nó sẽ thành một con người xấu. Nếu nó nghe những danh từ khác với những cái nghĩa, cái lý, mà nghĩa bao giờ nó cũng là danh từ hết, và nó giữ lại cái đó, nó chấp nhận, nó giữ lại cái đó, thì nó sẽ đổi, nó sẽ thay đổi con người nó. Thì như vậy á, là cho mình thấy là bởi vậy cho nên nếu mà mình muốn phát triển được cái tự tính của mình ra thì mình phải niệm Phật. Thì niệm Phật như vậy, trong lúc niệm Phật như thế thì dù rằng mình chưa biết gì về lý, về nghĩa hết á, nhưng mà thân và khẩu của mình á, nó đã được huân tập cái nhân thanh tịnh rồi. Thế cho nên ở đây á, Ngài Chu Hoằng mới nói, Ngài Vân Thê đó, mới nói là mình cứ chưa hiểu đế lý của nhất tâm là gì, tức là về cái tâm á, cái lý.